The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người vừa nhận giải nhân quyền Gwangju, nói về giải thưởng và ảnh hưởng của giải thưởng này đối với phong trào đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Người Việt hải ngoại vận động chính phủ Mỹ gây sức ép về nhân quyền cho Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế sẽ không làm thay đổi những hành động của nước này ở Biển Đông. Phần tạp chí đọc báo trên mạng tuần này, Nam Nguyên có bài về nguy cơ an ninh lương thực tại Việt Nam khi chính phủ vẫn quyên quyết theo đuổi 3 vụ lúa tại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam loan báo tìm thấy 4 thi thể được cho là thành viên phi hành đoàn 9 người đi trên chiếc Kaza 212 bị rơi trong phi vụ tìm kiếm cứu hộ máy bay tiêm kích Su-30 MK2 đã lâm nạn 2 ngày trước đó. Cả 4 xác của người xấu số được tìm thấy cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 28 km. Bản tin trên website của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho biết về tin vừa nói, đồng thời loan báo đang tiến hành trục vớt các bộ phận của máy bay Kasa 212 mất tích trên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ.
Tính đến trưa hôm nay, các tán tìm kiếm cứu nạn trên tàu hải quân HQ-926 đã khởi sự trục vớt những bộ phận như động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân của máy bay Kasa 212 mang số hiệu 8983, là số hiệu của chiếc phi cơ lâm nạn. Thi thể 4 thành viên phi hành đoàn cũng được tìm thấy trong quá trình trục vớt này, sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng để xác định danh tính. Trước đó một ngày, tức vào hôm thứ Năm, tại Nghệ An, các toán tìm kiếm chiếc phi cơ SU-30 cũng tìm được một số mảnh vỡ của chiếc phi cơ chiến đấu này ngay tại địa điểm cách đảo Hòn Mắt 5 hải lý về phía Đông Bắc. Đây là vị trí mà những xác minh ban đầu đã khẳng định là khu vực phi cơ SU-30 gặp nạn.
Hai tín đồ Pháp Luân Công ở Việt Nam bị chính quyền xử phạt vì tội truyền đạo trái phép. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận, hai tín đồ Pháp Luân Công bị xử phạt hành chính là ông Phạm Văn Mới ở Long Mỹ, Hậu Giang và bà Nguyễn Thị Sang ở Sơn Tây, Hà Nội. Cả hai bị bắt quả tang tuyên truyền và phát tán trái phép những tài liệu về Pháp Luân Công. Tang vật mà công an thu giữ được từ ông Mới và bà Sang là cả trăm ấn phẩm, tài liệu, băng đĩa kinh sách nói về Pháp Luân Công.
Việt Nam giữ lập trường rõ ràng và nhất quán về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông, là lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời báo chí vào ngày hôm nay. Trả lời báo chí về việc Trung Quốc xây dựng và đưa vào sử dụng trái phép các công trình tại khu vực quần đảo Trường Sa hoặc tổ chức các tuyến du lịch ra Hoàng Sa, ông Lê Hải Bình khẳng định đó là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Vẫn theo lời người phát ngôn này, những hành động vừa nói càng không thể thay đổi sự thực về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Ông nói Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc ngưng mọi hoạt động sai trái và không để tái diễn, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông một cách nghiêm túc. Hiện giờ Trung Quốc đã xây một bệnh viện trên bãi đá chữ thập, một nông trường trên bãi cạn Subi, trong lúc tập đoàn vận tải biển Costco của Trung Quốc loan báo đang tổ chức các tuyến du lịch ra Hoàng Sa.
Cũng liên quan đến Biển Đông, nhật báo The Jakarta Post sáng nay cho hay ngày hôm qua khi đến thăm quần đảo Natuna, Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã nhóm họp nội các ngay tại đó, đưa ra chỉ thị phải phát triển quốc phòng, ngư nghiệp, năng lượng và lên kế hoạch biến Natuna thành một địa điểm du lịch. Chuyến viếng thăm được nhà lãnh đạo Indonesia thực hiện trong lúc căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc đang có dấu hiệu leo thang do những vụ chạm trán giữa tàu hải quân Indonesia và tàu cá của Hoa Lục. Một số quan chức Indonesia đã công khai gọi việc Trung Quốc đưa tàu cá xâm nhập hải phận Indonesia là một thủ đoạn để dần dần đi đến mục tiêu mà Bắc Kinh nhắm tới là tự nhận chủ quyền tại Natuna. Vì thế, việc Tổng thống Widodo đích thân dùng chiến hạm để ra thăm quần đảo được các nhà quan sát quốc tế xem là một thông điệp chính trị cứng rắn mà Jakarta muốn gửi cho Bắc Kinh.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, đã rời Đài Bắc chiều nay lên đường viếng thăm Panama và Paraguay. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà Tổng thống Đài Loan. Hai quốc gia châu Mỹ Latin mà bà đến thăm nằm trong nhóm 22 quốc gia trao đổi quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Như thường lệ, chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan luôn luôn được Trung Quốc theo dõi rất sát. Đặc biệt trên đường đi, bà sẽ quá cảnh ở Miami, bang Florida, và trên đường về sẽ ghé qua Los Angeles thuộc bang California của Mỹ. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ phải tôn trọng cam kết chỉ có một nước Trung Hoa, nhấn mạnh ở điểm Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Sáng nay, Phnom Penh đã trao 25 công dân Đài Loan cho Bắc Kinh để chính phủ Trung Quốc xét xử nhóm người này về tội lừa đảo qua mạng Internet mà phần lớn nạn nhân là người dân Hoa Lục. Một viên chức của cơ quan di trú Campuchia cho hay nhóm người Đài Loan được đưa về Bắc Kinh bằng máy bay Trung Quốc đưa sang. Trên chuyến bay này còn có 14 người Hoa cũng bị bắt giữ và sẽ ra tòa về tội tương tự. Chính phủ Đài Bắc lên tiếng phản đối việc này, cho rằng trên nguyên tắc Phnom Penh phải trao những công dân Đài Loan cho họ. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngỏ lời cảm ơn chính phủ Campuchia, đồng thời cam kết những người Đài Loan mà Phnom Penh mới giải giao cho Bắc Kinh sẽ được xét xử và trừng phạt đúng với quy định của luật pháp.
Trong bài nói chuyện đọc trước các sinh viên Thái Lan, Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi của Miến Điện nói rằng đất nước bà chỉ thật sự có hòa bình với điều kiện tất cả mọi phe nhóm, sắc tộc tin tưởng lẫn nhau. Vẫn theo lời bà Aung San Suu Kyi, chính phủ dân chủ Miến sẽ làm tất cả những điều có thể làm để biến đổi tranh chấp, hận thù trở thành tình bạn, xây dựng hiểu biết và tin tưởng giữa các nhóm tranh chấp và chính quyền. Bà Suu Kyi nói điều này khi trình bày những nỗ lực mà chính phủ Miến đang thực hiện trong tiến trình đi đến hòa bình, chấm dứt những cuộc giao tranh giữa quân đội với các nhóm dân quân sắc tộc. Cũng xin nhắc lại, hôm nay là ngày thứ nhì trong chuyến viếng thăm Thái Lan dài 3 ngày của bà Ngoại trưởng Miến. Chuyến đi nhằm mục đích xây dựng quan hệ song phương với Bangkok, giải quyết tình trạng cư trú và quyền lợi lao động cho nhiều triệu người dân Miến đang sống và làm việc hợp lệ cũng như bất hợp lệ trên đất Thái.
Một viên chức cao cấp Bắc Hàn nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân cho tới khi nào không còn bị Hoa Kỳ đe dọa. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP, ông Han Song-ryol, giám đốc văn phòng đặc trách Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Hàn, nói rằng chính sách gây hấn, đe dọa của Hoa Kỳ đã đẩy Bình Nhưỡng đến chỗ phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh lãnh thổ.
Thưa quý thính giả, Giải thưởng Nhân quyền Gwangju năm nay được trao cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam do hoạt động kiên trì vì nền dân chủ tại Việt Nam suốt mấy chục năm qua. Chính quyền tại Hà Nội lên tiếng yêu cầu phía Hàn Quốc rút lại giải thưởng. Tuy nhiên, ban tổ chức giải thưởng Gwangju vào ngày 18 tháng 5 vừa qua vẫn trao giải cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Gia Minh hỏi chuyện ông về việc trao giải cũng như tác động của giải này đối với phong trào đấu tranh trong nước.
Ngày 18 tháng 5 thì giải thưởng đã được trao với sự vắng mặt của tôi, nghĩa là cái ghế đó để trống. Thế thì tôi có gửi sang một cái video để tôi phát biểu về cái tình trạng nhân quyền hiện tại tại Việt Nam, rồi có gửi cho họ một số cái hình ảnh về những cái hoạt động của tôi tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.
Cả nhiều người mà cùng có chung chí hướng với bác sĩ thì họ cũng rất là hoan nghênh về cái chuyện này, và bác sĩ thấy là cái giải thưởng như thế có cái sức mạnh động viên như thế nào cho những người mà đang tham gia đấu tranh ở Việt Nam, thưa bác sĩ ạ?
Tôi thì tôi thấy nó có một sức động viên mạnh đấy trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Thì hiện bây giờ đó, anh và như mọi quý vị trên thế giới thấy rằng là các lực lượng anh em trẻ giỏi internet rất là biến báo lực lượng phản ứng nhanh đang tham dự rất đông, mặc dù sức đàn áp là nguy hiểm. Tinh thần 18 tháng 5 ở Quang Châu thì các quý vị đã biết là một tinh thần rất là bốc lửa chiến đấu, và mặc dù là bị đàn áp chính quyền Trung Đô Hoan đàn áp rất mạnh, nhưng cái tinh thần đó đã hướng dẫn cho nước Đại Hàn đi đến thịnh vượng như ngày hôm nay. Thì tôi thấy mọi cái tinh thần đó đang khích lệ cho anh em trẻ rất nhiều tại Việt Nam. Thế thì đó là một cái dấu ấn. Thì một cái nữa đó, thì trong những giải mà đọc trước đây thì chỉ có một cái giải này là tôi nhận được khi tôi ở ngoài nhà tù, còn tất cả các giải khác đều trong nhà tù. Và đặc biệt nữa, cái giải này đó là lần đầu tiên do các anh em hoạt động trong nước đề cử, nói cụ thể là Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam đề cử, còn tất cả những giải khác là đều do Tây Phương đề cử. Thế thì tôi thấy rằng là hôm nay nó có tầm có Á Châu thôi, tầm có Châu Đông Nam Á thôi, nhưng mà tôi lại là cái giải thích mà tôi yêu thích vì cái đặc điểm mà vừa nói với anh. Còn đối với phong trào thì tôi tin rằng nó là một sự động viên mạnh mẽ ở cái thời điểm rất là sôi động này.
Dạ vâng, và như bác sĩ vừa mới nói là rất nhiều cái bạn trẻ hiện nay họ đã có cái tinh thần dấn thân, thì họ có tiếp xúc với bác sĩ như thế nào không ạ? Và khi gặp họ thì bác sĩ có những truyền đạt kinh nghiệm như thế nào chia sẻ với họ thưa bác sĩ ạ?
Rất nhiều anh em đã đến thăm tôi, không phải bây giờ mà từ trước. Mặc dù khi tôi ra khỏi tù đó thì là tôi bị quản thúc tại gia rất là mạnh mẽ. Rất nhiều anh em trẻ tiếp xúc với tôi. Thế thì có thể tổng quát với anh cái bài này. Những anh em viết blog đó, thì tôi khuyến cáo là nên tiến đến thành lập một cái mạng lưới của những người viết blog. Thế rồi hội những người phụ nữ Việt Nam đó, đến thăm tôi. Đông lắm anh. Nhưng mà gần trẻ tuổi thì tôi khuyến cáo hai điểm. Điểm thứ nhất là phải đấu tranh để bỏ hẳn cái tinh thần mà trọng nam khinh nữ, phải bỏ hẳn. Và thứ hai tôi cũng nói với tất cả các chị em rằng là phụ nữ chiếm trên 50% dân số thế giới, thì đương nhiên các hoạt động của họ trong xã hội, trong kinh tế, trong chính quyền, trong tất cả mọi cái trong xã hội dân sự, thì dần dần chúng ta phải tiến đến cái con số tương đương chứ không thể nào như hiện tại được. Thế thì tôi nói rõ là phải tham gia vào cái cuộc đấu tranh dân chủ này ngay từ thời điểm bắt đầu này, thì ít nữa một cái chính quyền mới ra đời đó, thì cái vai trò của phụ nữ sẽ là rất mạnh. Thế tôi nghe thấy thí dụ với anh là với cái anh em từ nhân lên cấp, thì ngay từ trong tổ rồi ra ngoài tôi cũng khuyến cáo rằng là những anh em tự nhiên phải ngồi lại với nhau, phải họp lại, mặc dù của các tổ chức khác nhau, nhưng cái anh em ra mà anh cần tiếp tục thì có thể thành lập một cái hội. Thì ngày hôm nay đã có cái hội đó, hội tự nhiên liên cấp ra đời năm 2014. Còn hiện bây giờ đó, trong cái tình hình rất sôi động này, các anh em sinh viên họ đang phản ứng trong các đại học, họ không chịu những cái luật lệ của chính quyền, không chịu những cái sự đàn áp của những cái cán bộ giáo dục ở dưới. Hiện bây giờ họ đang tiếp xúc với tôi và họ đề nghị rằng ủng hộ cái chuyện thành những hình thức tên thì chưa có, tổng hội sinh viên hay là một cái hình thức liên đoàn sinh viên thì khắp các tỉnh trên toàn quốc, thì tôi đồng ý thành cái thành lập và tôi ủng hộ cái ý kiến đó để cho các anh em, là thì nói chung là các anh em dần cả đang là vô cùng với lại cái nền giáo dục hiện tại, họ muốn một cái nền giáo dục mới nhân bản hơn, đàng hoàng hơn chứ không thể nào như thế này được nữa. Và tất cả những sự kèm kẹp của sinh viên là bây giờ không chịu nữa. Một số giáo viên, một số giáo sư đại học, giáo viên đến tiếp xúc với tôi hiện bây giờ đang tại chức cũng không chịu cái chuyện này nữa. Thì đại khái thì tình hình hiện giờ nó là như thế. Riêng chúng tôi ủng hộ tất cả các phong trào của sinh viên, của giới trẻ, của các giáo sư đại học, thì nói chung là giới trẻ trung lưu giỏi internet phải là động lực, phải là lực lượng phản ứng nhanh để đưa đến một sự thay đổi quyết định ở thời điểm sắp tới thì anh.
Dạ, nhưng mà cũng có một cái chuyện là người ta nói rằng là hiện nay có rất nhiều xã hội dân sự hình thành nhưng mà rồi nó không có thống nhất, không có đoàn kết được với nhau, thì bác sĩ là cái người mà hoạt động lâu năm và tiếp xúc nhiều như vậy, thì bác sĩ thấy cái nhận định đó như thế nào ạ?
Vấn đề là như thế này, đây là một cuộc chiến đấu do phản ứng tự phát của người dân. Bây giờ tôi nói với anh cho nó rõ như này này, sau năm 1975, nhân dân hai miền Nam hòa làm một, thành một cuộc chiến đấu mới chứ không phải cuộc chiến đấu quốc cộng cũ nữa đâu. đánh thắng lên cái bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh thắng vào cái khả năng tham mưu, đánh thẳng từ dưới lên, từ sức mạnh quần chúng đánh thẳng lên cái khả năng tham mưu của bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối, về những sai lầm kinh tế mà dựa trên chủ nghĩa mang lên mình. Thì đây là một cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện, cài răng lược, không còn chiến tuyến cũ nữa và bất bảo đồng. Thế thì một thời gian dài, rất dài mấy chục năm, rất là gian khổ, rất bị đàn áp. Thì đến ngày hôm nay các xã hội dân sự đã ra đời được rồi, thì cứ để ra đời đi, cùng một mục đích, cùng một mục tiêu tranh đấu cho quyền lợi của cái tập thể của mình. Rồi tình hình sẽ còn biến nữa. Thế thì khi một cái hướng đi càng ngày càng rõ nét, mà tôi nghĩ nó đang rõ nét, một đường lối mới nó ra đời, thì tất cả mọi người dân, tất cả giới trẻ, rồi trong đó có cái xã hội dân sự, trong đó có cái công đoàn độc lập, đến với cái đường lối mới đó. Cái đường lối này đánh thẳng vào cái khả năng tham mưu của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đến thay đổi dứt khoát tại Việt Nam.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã dành cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Thưa quý thính giả, vào ngày 23 tháng 6 là ngày thứ hai của chiến dịch vận động cho Việt Nam năm 2016. Hàng trăm người Việt ở Mỹ và Canada đã tụ họp về Quốc hội Hoa Kỳ để gặp gỡ các nhà lập pháp, trình bày những vấn đề ở Việt Nam, cũng như thể hiện nguyện vọng của họ cho người dân Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phần tường trình của Hòa Ái.
Với chủ đề Ngày vận động cho Việt Nam trong chiến dịch vận động thường niên cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, hàng trăm người Việt từ khắp 40 tiểu bang của nước Mỹ và từ Canada có mặt ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ trong ngày 23 tháng 6 để gặp gỡ và trình bày với các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ về tình hình ở Việt Nam liên quan đến các vấn đề như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hồi tháng 5 vừa qua, hiện trạng sinh hoạt tôn giáo, tình trạng người dân bị bắt bớ và bị tra tấn, vấn nạn thảm họa môi sinh cá chết hàng loạt đã 3 tháng ròng mà vẫn chưa công bố minh bạch nguyên nhân. Điểm đặc biệt của chiến dịch vận động năm 2016, lần đầu tiên những người Việt tham gia có cơ hội lắng nghe và trao đổi trực tuyến với một số các nhà hoạt động dân chủ trong nước như cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Công Định, ông Nguyễn Bắc Truyển, bà Hồ Thị Bích Khương. Họ trình bày những diễn tiến mới nhất về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của những người được cho là nhân chứng về đàn áp tôn giáo như bà Trần Thị Hồng, vợ của tù nhân lương tâm mục sư Nguyễn Công Chính, mục sư Aga, tín đồ hòa hảo thuần túy ông Trần Quang Tâm. Những người này kể lại những gì xảy ra cho chính họ, phải sống trong tình trạng bị bắt bớ đánh đập vì đời sống đức tin của mình. Về phía những người Việt tại Mỹ và Canada, trong chiến dịch vận động cho nhân quyền và dân chủ năm 2016, họ chuyển đến những nguyện vọng của người dân Việt Nam với chính giới lập pháp Hoa Kỳ, đồng thời vận động các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu hành pháp, áp dụng biện pháp chế tài có sẵn lên Việt Nam vì vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng và thông qua các luật mới, trong đó có 3 dự luật Frankfurt International Religious Freedom Act, Vietnam Human Rights Act, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, cũng như hoãn biểu quyết TPP cho đến khi Việt Nam chứng minh một cách cụ thể về cải thiện nhân quyền. Tham gia trong chiến dịch vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam lần thứ 5, bà Khưu Hiền Duyên, một người Mỹ gốc Việt về Việt Nam làm từ thiện, đã bị bắt giữ hồi tháng 5 năm nay, nói với đài AFA rằng bà kêu gọi giới chức Mỹ phải yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện lời hứa thả tù nhân lương tâm khi tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Với trải nghiệm bị bắt giữ mà không có lý do gì, bà Khưu Hiền Duyên cảm nhận được tình cảnh người dân trong nước bị bắt bớ tù đầy một cách vô cớ, nhưng tiếng kêu cứu của họ gần như là vô vọng ngay trên quê hương mình. Bà Duyên chia sẻ.
Bản thân của mình là một người trải qua cái kinh nghiệm đó, là khi vừa rồi mình cũng có đi về Việt Nam và mình đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ 6 ngày và 5 đêm. Ở đó không có một cái lý do gì để họ giữ mình, nhưng mà họ vẫn giữ vì lý do là không có lý do. Thì mình cảm thấy cái nhân quyền của mình rất là bị xúc phạm. Ngoài ra các anh em mà đi chung với mình cũng bị bắt vô cớ và bị đánh đập rất là nhiều. gần như nhân quyền ở Việt Nam rất là tồi tệ. Và ngày hôm nay mình ra đây để mình cùng vận động với tất cả mọi người để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng những cái gì họ đã hứa với nước Mỹ và tất cả mọi người dân của mình.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt, thượng nghị sĩ Bill Cassidy cho rằng qua các cuộc vận động như thế này, người Mỹ có sự hiểu biết rõ nét hơn về tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy nêu lên hiện tượng cá chết hàng loạt hồi đầu tháng 4 gây ra thảm họa môi trường biển, khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, như là một ví dụ của nhiều vấn đề đang diễn ra tại Việt Nam. Ông Cassidy cảm ơn cộng đồng người Việt luôn sẵn lòng cất lên tiếng nói thay cho người dân ở quê nhà của họ, để cùng với người Mỹ có những hành động cố gắng cải thiện đời sống xã hội cho dân chúng ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy phát biểu.
I thank you again for making me and all of the United States more aware.
Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị đã giúp cho tôi và tất cả người dân Hoa Kỳ hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề đang xảy ra ở Việt Nam, để tôi cùng với quý vị có thể làm việc với nhau trong nỗ lực đạt được sự tự do thật sự cho dân chúng ở Việt Nam, cũng như cho chính chúng ta ở nước Mỹ này.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, cựu dân biểu Cao Quang Ánh, người luôn đồng hành với các cuộc vận động thường niên, cho biết cộng đồng người Việt cần tiếp tục duy trì vì mục đích xã hội Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân quyền.
Những phái đoàn của chúng ta sẽ đi tới từ văn phòng của những người thượng nghị sĩ và dân biểu của mình, ngồi xuống nói chuyện với họ, mời họ ủng hộ những cái dự luật mà nó liên hệ tới Việt Nam, giống như là dự luật nhân quyền cho Việt Nam, dự luật chế tài Việt Nam vân vân. Thì chỉ qua những cái buổi họp giống như ngày hôm nay thì mình mới xây dựng được cái sự liên hệ giữa mình cùng với lại những người ở trong Quốc hội. Và chỉ qua cái sự liên hệ đó thì mình mới ngồi xuống làm việc với họ được. Cho nên những cái ngày vận động, mặc dù nhiều khi kết quả nó mình không có thể thấy được ngay lập tức, nhưng mà đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải cần làm nếu mà chúng ta muốn nâng đỡ cộng đồng, cũng giống như là ép chính quyền Việt Nam phải cần thay đổi.
Sau 2 giờ đồng hồ họp mặt cùng nhau, mỗi nhóm người Việt chia ra đi đến từng văn phòng của các thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện cho tiểu bang của họ, với niềm tin dù việc làm vận động cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam kéo dài trong rất nhiều năm nữa, nhưng thành quả sẽ được gặt hái với tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt.
Vài tuần trước khi Tòa Trọng Tài Quốc tế đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, một cựu quan chức ngoại giao của Trung Quốc mới đây lên tiếng khẳng định lập trường của Trung Quốc là không chấp nhận phán quyết của tòa và lên án Philippines đã không công bằng. Việt Hà có bài tường trình. Phát biểu tại Hội Châu Á Asia Society tại New York vào sáng ngày 23 tháng 6, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao Công của Trung Quốc, ông Lý Triệu Tình nói rằng phán quyết sắp tới của Tòa Trọng Tài Quốc tế về chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc sẽ không làm thay đổi những đòi hỏi và hành động của Trung Quốc trong khu vực. Ông cũng gọi hành động đưa Trung Quốc ra Tòa Quốc tế của Philippines là sai luật và không công bằng.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa. Sẽ không có bất cứ đòi hỏi chủ quyền hay hành động nào sẽ ảnh hưởng bởi phán quyết này. Lập trường này của Trung Quốc hoàn toàn tuân thủ với luật quốc tế bao gồm cả UNCLOS.
Hồi năm 2013, căn cứ theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, UNCLOS, Philippines đã nộp đơn lên Tòa Trọng Tài Quốc tế yêu cầu tòa phán quyết về những giải thích liên quan đến đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Nước hiện vẫn khẳng định đến 90% diện tích Biển Đông, bao gồm các đảo và bãi đá, là thuộc chủ quyền của nước này theo lịch sử. Dự kiến, Tòa Trọng Tài Quốc tế ở La Hay sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Trung Quốc đã tham gia vào UNCLOS, nhưng ngay từ đầu đã tuyên bố không tham dự phiên tòa, vì từ năm 2006, Trung Quốc đã chọn không chịu những phán quyết của Tòa Quốc tế theo UNCLOS. Trong bài phát biểu dài khoảng 12 phút trước đông đảo cử tọa là các nhà báo, các nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, ông Lý Triệu Tinh khẳng định Trung Quốc có chủ quyền lịch sử với khu vực Biển Đông, bao gồm các đảo và bãi đá. Ông cũng khẳng định Trung Quốc là nước luôn yêu trụng hòa bình và vấn đề Biển Đông chỉ trở thành điểm nóng vào khoảng những năm 1970 khi phát hiện những trữ lượng dầu lớn ở đây khiến các nước như Việt Nam, Philippines đổ quân vào chiếm đóng các đảo. Ông Lý nói Trung Quốc đã trở thành nạn nhân lớn nhất ở Biển Đông.
Biển Đông chỉ trở thành vấn đề vào những năm 60 và 70, khi những mỏ dầu trữ lượng lớn được tìm thấy ở Trường Sa. Sau đó, UNCLOS có quy định về vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế. Sau đó, Việt Nam và Philippines đã có những đòi hỏi về chủ quyền với các đảo ở Trường Sa và vùng nước xung quanh. Họ còn gửi quân đội đến chiếm các đảo, cho xây lắp đảo, triển khai vũ khí và xây dựng những cơ sở dân sự. Ở khía cạnh này, Trung Quốc đã trở thành nạn nhân lớn nhất của vấn đề Biển Đông.
Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc theo đuổi đàm phán hòa bình với các nước có liên quan, nhưng vụ kiện của Philippines là một hành động vi phạm cam kết giữa hai nước. Ông Lý cũng không quên lên án Mỹ đã đưa quân đội, tàu chiến và máy bay đến khu vực Biển Đông, dù ông không nêu tên trực tiếp.
Thật đáng tiếc, trong những năm gần đây, một số nước không thuộc trong khu vực đã cho thấy những quan tâm quá mức vào vấn đề này.
Ông Lý Triệu Tinh nói một số quan chức cho rằng vấn đề tự do hàng hải và an ninh khu vực đang bị đe dọa, nhưng thực chất thì hoàn toàn khác.
Sự thật là trên Biển Đông đã hoàn toàn yên bình và ổn định trong nhiều thập kỷ qua. Đã không có những xung đột hay đe dọa về tự do hàng hải, và vùng biển này thực chất còn hòa bình hơn nhiều vùng biển khác trên thế giới. Cho nên cái gọi là đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông chỉ là cái cớ để một số nước khác không trong khu vực cố gắng sử dụng để can thiệp vào vấn đề này. Điều này không hợp lý và không có tính xây dựng.
Bắt đầu từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông khi cho các tàu chiến của mình đi gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cho xây dựng ở khu vực tranh chấp. Mới đây, Hoa Kỳ cũng gửi hai hàng không mẫu hạm cùng quân đội đến tham gia huấn luyện cùng quân đội của Philippines, đồng minh của Mỹ tại Đông Nam Á. Trong bài phát biểu của mình, ông Lý Triệu Tinh luôn khẳng định Trung Quốc là nước yêu trụng hòa bình, tuân thủ các điều luật của Liên Hợp Quốc và vì vậy, các nước khác không cần phải lo sợ về vấn đề Biển Đông. Ông nhấn mạnh đây vẫn là đường giao thương lớn nhất có hòa bình trên thế giới. Trả lời câu hỏi về những hành động tiếp theo mà Trung Quốc sẽ thực hiện nếu phán quyết của tòa đưa ra có lợi cho Philippines, ông Lý Triệu Tinh nói.
Dựa trên kinh nghiệm ngoại giao của tôi, thì chúng ta nên đợi kết quả chứ không nên dựa vào giả thuyết. Tôi nghĩ lập trường của chúng tôi là rõ ràng. Vụ kiện ra tòa của Philippines là không đúng luật và bất hợp lý. Bất luận kết quả là gì, phán quyết là gì, Trung Quốc là một nước đồng sáng lập ra Liên Hiệp Quốc, là nước ký Hiệp ước 1945 San Francisco của Liên Hiệp Quốc, thành viên của UNCLOS, chúng tôi có tất cả mọi lý do để khước từ phán quyết và công lý đứng về phía chúng tôi.
Ông Lý Triệu Tinh cũng không trả lời trực tiếp vào câu hỏi liệu Trung Quốc có gây chiến tranh để bảo vệ quyền lợi cốt lõi của mình ở Biển Đông hay không. Thay vào đó, ông lên án các nhà báo là không công bằng với Trung Quốc vì Trung Quốc luôn là nước yêu trụng hòa bình và là nạn nhân của chiến tranh. Trả lời phóng viên hỏi câu hỏi này, ông Lý Triệu Tinh nói.
Trung Quốc, nói thật, cũng thường
Trung Quốc đã luôn là mục tiêu của một số nhà báo, những người không tôn trọng công lý. Tôi không muốn thấy ông là một trong những nhà báo đó, những người áp đặt bất công lên người Trung Quốc yêu trụng hòa bình.
Khi được một nhà ngoại giao Việt Nam tại New York hỏi về cam kết của Trung Quốc đối với hòa bình trong khu vực và đảm bảo mọi bên đều thắng trong vấn đề hợp tác ở Biển Đông, ông Lý Triệu Tinh đã kể lể về những giúp đỡ mà Trung Quốc đã làm đối với Việt Nam trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam trước năm 1975.
Trung Quốc đã giúp đỡ nước láng giềng Việt Nam. Tôi đã thăm Việt Nam nhiều lần. Trước 1975, khi nước ông bị xâm lược, ông có biết bao nhiêu người lính Trung Quốc đã hy sinh để bảo vệ các ông không? Khổng Tử nói là chúng ta không nên quên mình để đến từ đâu. Ngay cả khi anh đã mạnh hơn, thì anh cũng không nên quên người bạn cũ đã giúp đỡ mình.
Nhà cựu ngoại giao Trung Quốc kết thúc phần thảo luận về vấn đề Biển Đông với khẳng định hòa bình có thể được duy trì ở Biển Đông với cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông cũng không quên nhấn mạnh điều này cũng phải đi kèm với điều kiện không có sự can thiệp của nước ngoài. Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị theo dõi mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn muốn sản xuất thật nhiều lúa để có gạo xuất khẩu, trong khi báo chí và các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ tan rã đồng bằng sông Cửu Long, cần xác định lại chiến lược an ninh lương thực. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 22 tháng 6, 2016 đưa tin, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kêu gọi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng sản xuất vụ lúa hè thu và thu đông 2016 lên mức tối đa ở những nơi nằm trong phạm vi an toàn để bù vào sản lượng sụt giảm trong vụ đông xuân 2015-2016 vừa qua. Nhà báo lưu ý rằng việc mở rộng diện tích sản xuất lúa, nhất là ở vụ thu đông, tức vụ lúa thứ ba bên trong các đề bao, có thể dẫn đến nguy cơ khiến hạn và xâm nhập mặn tiếp tục hoành hành trong vụ đông xuân 2016-2017 sắp tới. Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ Dương Văn Ni, khoa môi trường Viện Đại học Cần Thơ từng phân tích.
Đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái vùng mà trữ lũ rất là lớn, đó là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Thì trong những năm gần đây do chạy theo cái sản lượng lúa đã đắp rất là nhiều cái đê bao để mà ngăn không cho nước lũ nó tràn vào những cái khu vực này để mà tăng diện tích canh tác lúa và mùa lũ lên, thì cái đó nó làm cho cái lượng nước ngọt về đồng bằng sông Cửu Long nó không trữ lại, do đó khi mà đến mùa hạn đến thì cái lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn để mà có thể đẩy bớt cái mặn ra. Một mặt khác á, các cái công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về cái xu thế là làm sao tiêu nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để cho tăng cái diện tích canh tác lên. Thì cái hệ thống đó nó góp phần tăng được cái sản lượng lúa, nhưng mà mặt khác thì nó làm cho cái lượng nước dự trữ của đồng bằng sông Cửu Long một cách tự nhiên nó mất đi rất là nhanh chóng. Và do đó khi mà thiếu một cái nguồn cung cấp nước từ phía thượng nguồn thì đồng bằng sông Cửu Long rất là tình trạng hạn mặn rất là nghiêm trọng.
Báo Thanh Niên Online trong những ngày từ 20 tới 23 tháng 6 có loạt bài viết cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang nghèo đi, xét từ góc độ phù sa. Nguyên nhân bao gồm việc các đập thủy điện từ Trung Quốc và các nước thượng nguồn cùng nhau khống chế dòng Mekong, khiến lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long không những ít đi mà còn mất cả lượng phù sa trong đó. Bên cạnh đó, chính sách xây dựng đê bao để làm thêm lúa vụ ba ở đồng bằng sông Cửu Long từ giữa thập niên 1990 đến nay cũng đã làm cho tình hình đất nghèo phù sa càng thêm trầm trọng. Qua chính sách đê bao để tăng vụ, Việt Nam đã gia tăng sản lượng gạo, mỗi năm xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo, nhưng kết quả nghịch lý là người nông dân vẫn cứ nghèo. Tờ Thanh Niên trích lời chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho biết, GDP, tổng sản phẩm nội địa đầu người của Lào năm 2013 là 1.638 đô la Mỹ một người một năm, trong khi vào năm 2014, GDP bình quân đầu người của đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới đạt 1.242 đô la Mỹ một người một năm. Trong nhiều năm liền, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, nhà nông học nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long, đã phân tích sự lợi bất cập hại của việc làm lúa bằng mọi giá. qua việc xây dựng đê bao khép kín để làm lúa vụ ba trong mùa lũ. Trong những dịp trò chuyện với chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân nhiều lần nhấn mạnh.
Làm vụ ba rất là tốn kém về mặt đầu tư của người nông dân, công sức, rồi là tốn kém cái là mình mất cái phù sa để vô trong đồng ruộng. Thứ ba là phân bón phải bón nhiều hơn bình thường. Nhưng mà bón bình nhiều hơn như thế thì sâu bệnh cũng nhiều hơn. Mà cái mọi người không thấy là phân nó dư, bón dư ruộng nó dư. Bón dư tại vì sao người nông dân ta muốn đạt được cái năng suất theo ý họ muốn, cho nên họ bón phân nhiều hơn. Nhưng mà thực tế là phân đó nó không có được hấp thu hữu hiệu. Cái số liệu mà của Viện Lúa Quốc tế nghiên cứu nó thấy rất rõ. Chừng gói 60% phân nó bốc hơi thành khí ammonia hoặc là cái khí oxit nitơ, tức là nitrous oxide, là hai cái loại khí nhà kính rất là độc, nó làm trầm trọng thêm cái biến đổi khí hậu. Thì tất cả những thứ này là người ta không có thấy. Người ta chỉ thấy là có thêm hạt lúa. Theo mình thì làm như bất cứ cái giá nào thì không phải là thông minh lắm.
Trong bài Nguy cơ tan rã đồng bằng sông Cửu Long, xác định lại chiến lược an ninh lương thực trên Thanh Niên Online, nhà báo Chí Nhân trích lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ cho biết, tính đến năm 2012, tổng chiều dài của các con kênh đã được đào ở đồng bằng sông Cửu Long là 91.064 km, dài gấp đôi đường xích đạo. Đê bao được đắp cao chừng 1,5-2 mét, ngăn cách dòng kênh với đồng ruộng. Những con kênh đê bao được tạo nên để phục vụ mục đích chính là sản xuất lúa vụ ba, bên cạnh các mục tiêu như cải thiện điều kiện sống cho người dân và giao thông. Nhưng mặt trái là kênh đê tăng, làm cho nước thoát ra biển nhanh hơn, gây thiếu nước vào mùa khô, gây ngập ở khu vực đô thị trong mùa mưa lũ, là những thiệt hại mà chưa ai tính đến. Báo Thanh Niên dẫn nghiên cứu của ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, một hecta lúa sản xuất 2 vụ, lợi nhuận đạt 31 triệu đồng một năm, làm 3 vụ lợi nhuận tối đa cũng chỉ đạt chưa tới 38 triệu đồng một năm, nhưng phải tốn chi phí đắp đê, duy tu bảo dưỡng, chạm bơm. Vẫn theo chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện và báo Thanh Niên, tổng chi phí đầu tư làm đê và chạm bơm để có thể sản xuất lúa vụ ba lên tới hơn 29 triệu đồng một hecta, chưa kể những hệ lụy như vừa phân tích. Trung bình mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long sản xuất 25 triệu tấn lúa, trong đó xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn, tương đương từ 6 đến 7 triệu tấn gạo. Như vậy, ông Thiện cho rằng tăng vụ tăng sản lượng không hoàn toàn vì vấn đề an ninh lương thực, mà chủ yếu tăng lượng gạo xuất khẩu. Ông Nguyễn Hữu Thiện nhận định, trong khi vùng châu thổ sông Cửu Long ngày càng nghèo đi về mặt dinh dưỡng do giảm phù sa và có thể dẫn tới nguy cơ tan rã trong một tương lai không xa, thì trước mắt chúng ta lại đang vắt kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này để xuất khẩu. Trong dịp trả lời chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân cũng nhiều lần đề xuất chỉ nên làm 2 vụ lúa một năm ở đồng bằng sông Cửu Long.
Làm 2 vụ lúa thì mình cắt 1 vụ để mà sâu rầy nó không có tiếp nối. Người ta vẫn đạt được năng suất là 14-15 tấn như là đồng bào di cư ở Cái Sắn, như là huyện Tân Hiệp. Huyện Tân Hiệp không bao giờ làm 3 vụ, huyện Tân Hiệp chỉ làm 2 vụ. Còn mấy ông làm 3 vụ ở bên Đồng Tháp An Giang thì cũng đạt được 13 tấn, 4 tấn. Ở đó mà nguyên cái chi phí là cao gấp rưỡi của bên Tân Hiệp. Mình phải biết làm kinh tế, mấy ông lãnh đạo ông cứ đè dân xuống để mà cho họ làm ra thêm lúa để mà họ được thăng quan tiến chức. Bỏ đê bao đi thì mình làm 2 vụ, cái vụ giữa thì mình để cho phù sa rồi vào, hoặc là mình nuôi trồng thủy sản trong cái vụ mùa mưa. Bây giờ ví dụ như ở Tam Nông nó cũng ngay cái vụ mà người ta làm 3 vụ đó, nhưng cái vụ giữa đó là nó nuôi tôm càng xanh.
Các nhà khoa học đã mòn mỏi khuyến cáo cần phá bỏ đê bao, trả lại môi trường thiên nhiên cho đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân chỉ nên làm 2 vụ lúa, mùa mưa lũ về nên để thiên nhiên làm vệ sinh đồng ruộng và bồi đắp phù sa, nhất là trong giai đoạn hiện nay, sông Mekong bị khống chế về lượng nước và nước đã bị mất nhiều phù sa qua các đập thủy điện và hồ chứa. Trong bài trên Thanh Niên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ dẫn nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore cho thấy lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 160 triệu tấn năm xuống 75 triệu tấn sau khi Trung Quốc xây dựng và vận hành đập thủy điện Mạn Loan. Chuyên gia ước tính lượng phù sa sẽ tiếp tục giảm xuống chỉ còn 42 triệu tấn một năm, một khi các đập trên dòng chính sông Mekong ở Lào và Campuchia đi vào hoạt động. Cảnh báo nguy cơ tan rã đồng bằng sông Cửu Long cần xác định lại chiến lược an ninh lương thực qua loạt bài của báo Thanh Niên Online. Chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện kêu gọi cần đổi mới tư duy về an ninh lương thực với tầm nhìn dài hạn, cần làm rõ nội hàm an ninh lương thực cho ai và vì ai. Thay vì vắt kiệt sức khỏe của đất, thì cần phải tìm cách duy trì sự màu mỡ của nó, để có thể khai thác càng lâu càng tốt. Chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho rằng, đó mới là chính sách an ninh lương thực cho quốc gia về lâu dài. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Tiếp theo là bài blog có tựa Đời làm chó, người làm báo của blogger Tuấn Khanh được đăng tải trên trang blog của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Một ngày 21 tháng 6 nữa đã bước qua, thêm một vạch kỷ niệm về báo chí Việt Nam thật ảm đạm. Có lẽ là lần đầu tiên trong lòng báo chí cách mạng, người ta nói trắng ra việc làm nghề báo được coi như đời của chó. Và rồi thì báo giới rúng động nói với nhau về chuyện húy kỵ chữ nghĩa, khiến người thì bị rút thẻ, người mất chỗ. Và quan trọng hơn là cả một năm dài, ngoài các đỉnh điểm trên, nghề báo không có gì tỏa sáng hơn được trên đất nước này, bao gồm cố rườm rà các câu chuyện lịch sử ẩn khuất, cá nhiễm độc, biển chết, cho đến việc tử nạn trên biển lạ thường của các sĩ quan quân đội. Kỷ niệm nền báo chí cách mạng, người ta còn rút ra được một bài học lớn của báo chí Việt Nam. Làm báo hôm nay không phải để mở rộng biên giới của thông tin và ngôn luận. Làm báo phải học cách chuyên sâu tay nghề, rằng có viết ngàn con chữ, cũng phải luyện đủ công phu để khiến bao nhiêu ngôn từ ấy phải tự trói mình, vô nghĩa, vô thanh. Nghề báo bị ví với chó, thậm chí được khuyên là đừng buồn nếu bị coi là chó, vì bởi dù sao, cũng có sự cao quý của nó do biết vâng lời và trung thành. Chuyện làm báo biết vâng lời gợi nhớ về vụ án Slansky tại Prague, thủ đô tiệp khắc cũ, bây giờ là Cộng hòa Czech. Đó là vụ án các nhà lãnh đạo Cộng sản tiệp xử nhau và có đến 11 người bị treo cổ, 3 người tù chung thân. Trong số đó, Rudolf Slansky là nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, đồng Phó Chủ tịch Quốc hội. Một trong những lý do ngầm của việc thanh trừng do ông Slansky là một người gốc Do Thái. Cũng từ phiên tòa này, phát minh có 102 của Tòa án Cộng sản tiệp đã trở thành sách giáo khoa về truyền thông thú tội trong thế giới tòa án và báo chí của Cộng sản. Tội nhân được cho thu sẵn lời thú tội vào băng nhựa, sau đó khi ra tòa thì băng được mở rì rì thay cho phần tội nhân tự nói. Nếu tội nhân có ý muốn phản cung, băng sẽ bị ngắt, tội nhân sẽ bị cho ngồi xuống với hai công an kề bên cặp nách, kiểu như vì mệt quá hay do bị tạm ngất đi. Nhiều thập niên liền, phương thức nhận tội hiện đại ấy lan rộng các phiên xử của chế độ Cộng sản, được bổ sung bằng bản viết tay, video cắt xén qua thẩm vấn, các buổi xử công khai ấy chỉ truyền thanh hay truyền hình qua phòng bên cạnh, chứ không cho vào xem trực tiếp dù chỉ cách nhau một cánh cửa. Sau khi Liên Xô và Cộng sản Đông Âu sụp đổ, hiện còn một vài quốc gia áp dụng hình thức thô bỉ này. nói về chuyện này để nhắc cho các bạn tôi nhớ rằng nhiều thập niên trước, không ít con chó của các triều đại cộng sản vẫn chép lại trên báo các nội dung ghi âm đẫm máu và nước mắt đó, chép lại các bản tin do công an gửi đến và gọi đó là nghề làm báo thời sự tường thuật. Họ vẫn được vinh danh, được thưởng không khác gì đã khó nhọc đi săn tin. Quả là không có gì so sánh sống động hơn nghề làm báo trong các triều đại cộng sản như vậy. Là thời huy hoàng những loài chó săn tin và báo tin trung thành và cao quý. Thế còn những người làm báo tự do, tôi nghĩ có bổng lộc đến mấy chắc họ cũng không nhận mình là chó, vì chó thì phải có chủ và được cho ăn. Còn người làm báo tự do, tự làm chủ tư duy của mình, họ kiếm sống lương thiện để phục vụ cho sự thật, cho con người nói chung. Trong luận ngữ viết vào năm 2015 của ông Lưu Hiểu Ba, hôm qua chó nhà tan, hôm nay chó gác cửa, người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2010 này có nói về những loài chó học đòi một lý tưởng, nhưng lại không có nổi một quê hương tinh thần trong đời mình. Vì vậy, chỉ còn cách chọn chủ để sủa hay cắn xé một ai đó theo lệnh. Nếu xui rủi mất chủ thì cũng chỉ là một loài chó lang thang hèn hạ, chứ không thể nào có được sự tự do kiêu hãnh của một con chó sói trên đồng hoang hay núi cao. Nói chuyện chó, chợt thấy ngạc nhiên vì trùng hợp đến lễ ăn thịt chó hàng năm ở Ngọc Lâm, Trung Quốc, cũng vào cuối tháng 6 hàng năm, nơi đó chó trung thành hay cao quý cũng đều bị đem làm thịt vì bản chất nuôi và tuyển chọn chó ở một số nơi, rốt cuộc chỉ là để mua vui và kiếm lợi cho kẻ làm chủ. Chó có được tuyển chọn và huấn luyện tốt như thế nào cũng là phần để hy sinh cho mục đích cuối cùng của lễ hội. Phần ăn hôm qua luôn bị trả giá cho hôm nay. Chắc chắn chó thì không thể có nỗi đau như của con người. Nên trong vụ án Slansky năm 1952, người ta chỉ thấy giá trị phục vụ chứ không thấy giá trị đạo đức truyền thông của ngành báo chí. Nói đến đây, tôi lại muốn kể với bạn rằng, những ngày biểu tình của người dân đòi minh bạch lý do cá chết, có những nhà báo âm thầm xuống đường ghi nhận mọi thứ dù không được tòa soạn phái đi. Những con người đó bị thúc đẩy bởi tính đạo đức nghề nghiệp nên xông vào chỗ mà họ cũng không có quyền được đến. Họ cũng bị bắt, bị đánh, bị nhốt vào sân Hoa Lư đến tận đêm chỉ vì muốn chia sẻ mọi hiện trạng khốn cùng của người dân. Có những nhà báo bị đuổi việc, mất chỗ làm khi cùng đứng với nhân dân. Dù có bị ví hay răng đe là phải sống như chó, họ cũng không thể là vậy. 21 tháng 6 năm nay, chẳng có ai vinh danh các nhà báo không ăn lương nhà nước. Nhưng nếu nhiều năm nay không có họ, những con người làm báo tự nguyện ấy, không biết người dân sẽ sống ra sao với đất nước đang đầy dẫy chuyện mù mờ. Chính họ là người đã điều chỉnh mọi thứ về cái đúng, từ chuyện giải dịch đúng tàu lạ thành tàu Trung Quốc, cho đến sai quy trình thành vấn nạn, bóc trần từ ngữ công trình thế kỷ thành bê tông cốt tre, hay ra văn bản rõ thành lạm quyền. Những nhà báo đó góp phần tố cáo những kẻ đạp trên pháp luật, minh bạch những án oan và giải cứu cả tử tù. Biển nhiễm độc, cá chết, các loại quan tham giấu mặt bằng ngôn từ mỹ dân, kể cả các loại quan lớn luôn thích tuyên ngôn mà không giữ được lời, đều bị đưa ra trước ánh sáng và nhân dân. Video về biển miền Trung của Nguyễn Lân Thắng có lẽ là tường trình duy nhất minh bạch hiện trạng môi trường và con người khốn cùng lúc này, trong buổi truyền thông chung bị khép chặt mọi thứ, cùng tiếng sỉ vả với động cơ nào. Nhờ truyền thông tự do của con người dành cho con người như Trang Ba Sàm hay Trang Nguyễn Xuân Diện mà nhân dân mới biết được kẻ màng lon tướng như Phạm Xuân Thệ cướp công đồng đội Bùi Văn Tùng đã đạo đức giả như thế nào khi lên giọng về tình chiến hữu. Và Âu cũng là dịp để người được biết về đức phục vụ và trung thành như thế nào của ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khi mau mắn rút thẻ của nhiều nhà báo như Đỗ Hùng, Mai Phan Lợi, giúp chứng minh rõ hơn những gì người ta ví von về đời làm báo ở Việt Nam. Ngày kỷ niệm nhà báo cách mạng nghe mỗi lúc càng nhạt. chính làng báo chí nhà nước cũng cảm thấy ngại ngùng khi tự ca hát về mình trong ngày này, không còn cách mạng trong truyền thông, mà chỉ còn nẹp lưng vào tường, lần mò theo định hướng, lần mò tự kiểm duyệt để không ốm đau từ các con chữ mang dấu sắc cho đến lúc tan xác. Thật buồn cho một nền báo chí mà từ thời khai sinh đã luôn xiển dương ý thức tự do, buồn cho một nền truyền thông chỉ còn sứ mạng xô đẩy các phong trào cảm xúc đời sống để tiện che chắn cho những điều mà nhân dân cần được biết, cần được nói tới. Buồn cho những nhà báo dẫu có ăn lương nhà nước nhưng trái tim trong sáng vẫn phải lặng nghe miệng kẻ ví von mình là chó. Hãy mơ đến một ngày mới, tôi và bạn nhất định phải ước mơ đến nhé. Ngày của người làm báo bình thường và chân chính chỉ muốn tận hiến cho sự thật và cho quê hương. Ngày đó chẳng có ai sẽ phải bị gọi tên là chó, và dù có bị khoác áp lên mình bộ lông sặc sỡ đến đâu, họ cũng sẽ rũ sạch và đứng lên, bắt đầu lại với một sứ mạng duy nhất chuyển tải sự thật và lẽ phải. Ngày đó mới thật sự là của những con người làm báo.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đã Trở Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Một ngày như mọi ngày, anh chẳng Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi. Một ngày như mọi ngày quanh đời mình chờ tôi. Một ngày như mọi ngày giọng buồn lên tiếp nối. Một ngày như mọi ngày xe ngựa.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.